Ba nghiệp lắm thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vừa thoát nẻo đau buồn. Nguyện tiếng chuông này
chúng có khỏe không? Giờ ráng một chút nữa là về ngủ ha. Đại chúng hôm nay theo như là truyền thống của Phật giáo Bắc truyền thì hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Thì hồi sáng này chúng ta đi về lại tu viện Trúc Lâm để làm lễ đám cưới, nói theo tiếng Việt, cho một Phật tử. Thì cái lễ này Phật giáo Việt Nam được Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đặt cho tên của cái lễ này là lễ Hằng Thuận. Lễ Hằng Thuận. Hằng Thuận là gì? Có nghĩa là chúng ta thường thuận theo thế gian để chúng ta tác thành cái hôn sự đó. Bây giờ thế gian người ta sống theo đời thì ai lớn lên người ta cũng có gia đình. Và bây giờ mình người ta sẽ có gia đình thì mình muốn cái gia đình đó được hạnh phúc thì mình phải thuận theo cái ước muốn của họ để chúng ta nhân cơ hội đó chúng ta nói đạo lý, nhắc nhở cho cặp vợ chồng đó người ta sống đúng theo cái đạo đức thì chúng ta gọi là lễ Hằng Thuận. Cái lễ này được Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đặt cho nó cái tên. Và ngày xưa thì người ta đám cưới thì ở ngoài thôi, không có đem vô chùa. Đến năm 1930 mấy đó thì bắt đầu cái lễ đầu tiên, lễ đám cưới đầu tiên được tổ chức ở chùa là do chư quý thầy họp lại và thấy rằng chúng ta cần nên tùy thuận theo thế gian và người ta có cái lễ đó thì chúng ta phải có cái lễ đó để mà chúng ta khuyến khích nhắc nhở cho họ. Bây giờ mình không thoảng, không thuận nó thì nó cũng làm thôi. Ví dụ như bây giờ đứa con đó, anh chàng nó thương cô nọ, mình không thích cô đó, rồi giờ mình không thích, mình chống nó, mình chống nó thì sao? À thì nó vẫn thương. Mà nó vẫn thương, mà đôi lúc vì thương quá rồi nó bỏ mình, tại vì nó thấy là mình không có thuận theo ý nó. Thành thử ra mình thuận theo đó để mà mình khuyên lơn nhắc nhở họ. Cho nên trong Phật giáo Việt Nam gọi lễ này là lễ hằng thuận. Thì vừa rồi đó quý vị tụng sám hối và tụng giới. Thì tất cả những cái người con Phật, nói chung là ở trên đời này, người mà muốn có được cái đạo đức, có được cái hạnh, thì người đó phải tuân thủ một số điều nào đó mà người ta không có làm. Ví dụ như người ta căn bản nhất, một con người sống ở đời này thì không sát sinh, tức là giết người hại vật, ăn trộm ăn cắp, tà hạnh ngoại tình, lường gạt dối trá, rượu chè cờ bạc. Mà nếu mà mình nghe một người tốt như vậy đó, mình dám gả gái cho họ không? Dám chứ. Rồi thậm chí mình còn đi kiếm một người nào lành thiện như vậy để cho con cái mình có cái chỗ nương tựa tốt. Cho nên mình đặt một câu hỏi: trong đạo Phật, đạo đức nhà Phật thường nói là tránh tất cả mọi điều ác, làm tất cả mọi điều lành. Thì bây giờ muốn lánh ác thì phải làm gì? Phải làm cái gì để nó hiện lên cái ý nghĩa là chúng ta lánh ác? Chỉ có giữ giới thôi. Chỉ có chúng ta giữ giới, chúng ta không làm những điều đó thì mới gọi là lánh ác thôi. Mà khi mà chúng ta lánh được cái ác đó thì cái gì chúng ta đã thể hiện? Cái lành thiện chúng ta đã làm. Ví dụ như mình không ăn cắp mà mình còn bố thí, đó là làm thiện đó. Cho nên cái kinh U Bà Tắc á, kinh U Bà Tắc giới là dạy chúng ta đừng làm cái đó, nhưng mà ngược lại còn hướng dẫn chúng ta phải làm gì. Phó qua ví dụ khác, mình không muốn con mình á, nó đi học về nó dư thời gian quá, nó chơi game. Thì bây giờ không cho nó chơi game, đó là không làm ác. Nhưng mà không cho nó chơi game rồi làm gì? Nếu mà để vậy thì nó boring, nó sẽ không biết nó làm gì. Đăng ký cho nó đi học thêm. Đăng ký cho nó học thêm để làm gì? Để nó đừng có phí cái thời giờ của nó. Không có cho nó chơi game thì phải có cái khác để nó lắp vào cái chỗ đó, để nó không có thấy rằng cái khoảng thời gian đó nó phí, nó boring. Đó là mình nói một. Rồi đó, cái thứ hai là đôi khi mình không cần phải nói cái xấu đó, tự mình thấy ổn phải không? Mình kiếm cái khác mình đặt để vô mà không cần phải nói con lúc này hư lắm, mẹ phải làm điều này với con. Không cần, cứ việc sắp xếp cái việc đó rồi đi vào khuôn đó thôi. Mà mình nói ra đôi khi người ta thấy, người ta sẽ thấy rằng ồ, mình để ý cái chuyện đó, mình tự thấy rồi mình tự giải quyết cái chuyện đó, mà không để người khác người ta thấy rằng cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy được. Cho nên ví dụ bây giờ mình thấy gần đây nè, con mình hồi đó hồi nhỏ đó, mấy chú ở chùa mà lúc đó còn đông đảo các chú đó, cái đường dây internet đó là nó nằm ở trên phòng Pháp Hòa. Pháp Hòa control cái đó, thì Pháp Hòa nói với các chú đó, các thầy á, là ai xài internet tới 10 giờ đêm thôi, 10 giờ đêm là internet tắt. Thì Pháp Hòa là đúng 10 giờ là Pháp Hòa lên phòng và tắt cái internet đó, là không ai có internet xài hết. Mà không có internet xài thì giờ làm gì? Đi ngủ thôi. Còn internet thì còn phải làm này kia, mà mình không cần nói thầy phải làm gì để tụi con đi ngủ sớm. Không cần. Mình thấy cái điều đó sai, mình tự mình lắp vô cái chỗ đó, mình kiếm cái lanh mình lắp chỗ đó mà không cần nói cái đó. Tại nhiều khi á, nó không biết cái đó, nó không biết, mà mình nói cái đó lên nó khởi cái niệm ác. Thôi mà ví dụ như á, con nít nó còn nhỏ, mình Việt Nam mình hay dẫn chơi, nó khoảng chầu 13-14 tuổi, có bạn gái chưa con? Nó chưa có cái ý niệm đó. Nhiều mình khởi, mình là cái người khơi, gặp cái hỏi mà cái chuyện đó, hiểu không? Sao mình gặp nó mình không hỏi lúc này con học hành sao? Tự nhiên gặp nhỏ mới 13 tuổi với em có bạn gái vậy mày, phải không? Có phải mình khơi không? Bây giờ thí dụ bây giờ mình thấy cái điều đó đi, mình nếu mình thấy cái điều đó, mình biết được cái điều đó phải không? Tự động mình kiếm trách, đừng có nói lúc này nghe bài đặt nghe ồ bịch nghe, nói cái đó thấy là mình thấy được cái điểm đó. Mà đôi khi con nít ở đây nó không thích mình nói với cái chuyện đó, không cần, tự kiếm điều lành lắp vô cái chỗ đó. Mà lắp vô cái chỗ đó là mình, nó, mình trong cái im lặng mình không nói lên. Và nó để nó thấy, bởi vì có đôi khi á, nó ảnh hưởng theo cái tư tưởng của đây. Và tại sao là mình lại xen vào cái chuyện cá nhân của người khác. Và cho nên tụng giới để làm gì? Tại vì ai cũng có giới để giữ hết, phải nhắc nhở. Phải nhắc nhở điều 1 đừng làm cái đó, điều 2 đừng làm. Nhưng mà thiệt sự ra là chúng là tất cả những gì chúng ta không làm là lợi cho ai? Nếu những cái xấu đó lợi cho mình, lợi cho bản thân mình, lợi cho gia đình mình, lợi cho đoàn thể của mình. Chứ ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói một người đó, người ta tới, người ta nói thầy ơi, con của con nó đầy tháng, bây giờ con muốn làm chùa đãi được trai được không? Phải thuận liền cho người ta làm đầy tháng ở chùa. Để làm chi? Ta khỏi làm đầy tháng ở nhà hàng, phải không? Mà đầy tháng nhà hàng là 10 bàn tiệc là bao nhiêu bao nhiêu những cái hy sinh. Hôm rồi Pháp Hòa trong khóa tu mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa nói bây giờ thầy nói là mấy đứa tu ở chùa 3 ngày ăn ngày 3 bữa thôi, phải không? Mà mấy chục đứa về đây mà tu vậy là 3 ngày như vậy là số con gà được cứu nè, số con vịt được cứu nè. Nhưng mà nếu mình tổ chức một cái tụ tiệc, mình party, mình ăn tiệc thì cũng được nhiêu là lượng người là bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt. Cho nên mình thể hiện cái lòng từ bi của mình ngay từng cái bữa ăn của mình, ngay từng cái sự sống của mình. Không có cần phải nói chuyện lớn lao. Mình độ chúng sanh, độ bằng cách nào? Độ bằng từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái cuộc sống của mình. Đó là độ đó. Mình nói một câu mà người ta phiền não nguyên năm, mà hãy mở miệng ra cái chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Bây giờ có một chúng sanh mà độ nó chưa nổi, nói một câu nó nghe nhức óc năm rồi. Thật sự là mình đừng có thấy rằng đợi tới vô lượng vô biên. Một mà không có thì làm gì có vô lượng được. Cho nên một cũng là được, nhưng một người đó mình độ cho tận cùng. Cho nên trong cái bài mà mình phát nguyện buổi sáng cái thời tụng kinh đó, nghĩa là mình phải độ chúng sanh mà tới phụng gì đó, phụng trần sát. Tức là mình đem cái thân mạng này mình phụng sự chúng sanh, dù là nhỏ như vi trần, đến tận cùng như vậy. Cho nên mỗi tháng 2 lần tụng giới. Còn nếu mình không có tụng giới mỗi tháng 2 lần thì mỗi tháng 1 lần mình tụng giới. Ngồi đây thì ai cũng đã thọ giới hết rồi, còn tùy theo bao nhiêu giới mình giữ thôi. 2 giới, 3 giới, 4 giới, 1 giới mình tự biết. Còn cái giới nào mình chưa có giữ được mình tự nhột, phải không? Còn giới nào mình giữ được rồi mình tự hân hoan vui mừng đó. Còn giới nào mình biết mình chưa giữ được, ví dụ như tụng luôn phần thập thiện đó. Đâu có tụng thập thiện phải không? Có không? Để tụng thập thiện thì quý vị nào thọ thập thiện rồi là phải nhớ cái giới mà nói lưỡi 2 chiều đó. nói theo ngoài đời là lưỡng thiệt là 2 lưỡi. Nói gì nói 2 lưỡi là 2 lưỡi là sao? Tại vì một cái lưỡi mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình nói xong cái 2 đầu gặp nhau nó cắn nhau, đó là thọc mạch 2 lưỡi đó. Mà nghe xong rồi không có thay gì mình nói trong tháng qua quý vị có giữ giới này không thì bảo đảm ở dưới này mô Phật có. Chứ không có ai dám nói thì giơ tay lên dạ con lỡ trọt một gia đình. Thưa quý vị, cái lời nói của mình nó quan trọng lắm. Rồi đôi khi mình không có giữ được cái đó, nguy hiểm lắm. Giống như vừa rồi có một chị Phật tử đáng, người ta đang khỏe mạnh vậy à, tự nhiên đi đâu gặp, đi chợ gặp bà kia, trời ơi sao lúc này nhìn em tiều tụy vậy, chị thấy được em có ma nhập đó, có người âm dựa đó. Là bắt đầu người ta về là người ta, bây giờ không ai dựa, bắt đầu dựa thiệt rồi đó. Đi đâu mà cũng cảm giác có một người nào đó thế này thế kia. Không, thành thử là quý vị thấy một lời nói của mình, mình không có cẩn thận mình nói. Hoặc là mình tới nhà người ta mình chơi, mình giả bộ mình làm thầy bói chứ. Chà, tôi thấy nhà mà để cái cửa này là nguy hiểm lắm nha, thế nào chồng cũng ngoại tình. Là rồi bà vợ nó nhất định là tốn bao nhiêu tiền cũng phải sửa cái cửa. Hôm nay mình học tiếp phần Kinh U Bà Tát Giới với đề tài Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 58. Quý vị nào có quyển kinh thì dò tiếp trang 260, còn không có thì chúng ta chỉ nghe thôi. Thì cái phẩm này nó rất là dài và nói về sự bố thí. Hôm qua là mình nghe một phần rồi, hôm nay nghe phần tiếp. Thiện Nam Tử, tu bố thí rồi tâm không hối hận. Nếu người ấy bị khách trần phiền não mà phải đọa địa ngục, dù ở chỗ ác không đói không khát. Thưa đại chúng, phiền não nó có hai loại: phiền não tự thân, phiền não khách trần. Từ này mới quá phải không? Thế nào gọi là khách trần phiền não? Khách trần phiền não là cái phiền não đó, một là do tập khí của đời trước, hai là do cái hoàn cảnh nó có liên hệ mà chúng ta khởi tâm buồn giận. Cho nên cái phiền não đó không phải tự thân mình, cái phiền não đó bên ngoài, cho nên gọi là khách. Thôi qua ví dụ, ví dụ như là cái người đó xưa nay không có cái tánh ăn cắp, rồi tự nhiên cái người đó khởi lên một cái nghiệp ăn cắp, thấy cái gì nó tốt tốt mà hồi nào giờ không có tánh đó. Thì có thể một á, là do cái tác động của một người nào đó bên ngoài, hai đó là trong cái đời trước cái tập khí trong một giây phút nào nó khởi lên. Vì chúng ta là có những, quý vị nhớ là chúng ta đều có phiền não, phiền não của đời này do mình huân tập trong gia đình của mình từ nhỏ tới lớn. Rồi á, cái mà lâu lâu nó khởi lên mà nào giờ mình không nghĩ tới. Ví dụ như lâu lâu cứ tự nhiên sao mình một cơn giận gì, một cái tiếng chửi thề nó thốt ra, mà nào giờ mình không có nói, mình không có nghĩ tại sao cái câu đó giờ nó ra. Cái đó là khách trần đó. Hoặc là mình ở một cái môi trường, ngay trong giây phút đó thiên hạ người ta chửi thề rần rần rần, ta nói chuyện xung quanh, ta nói toàn những cái từ ngữ đó, tự nhiên mình thốt ra theo. Cái đó là khách trần phiền não. Mình sống trong một cái hoàn cảnh. Cho nên ví dụ như là mình đến chùa thường xuyên để chi? Để cho mình huân tập cái tốt, cái lành. Còn nếu mà mình giao du gần gũi, thí dụ như cái người đó trước giờ không có cái tánh đó, tự nhiên khoảng tháng 5 vừa rồi đi đâu chơi đó, gặp người bạn đó, rồi kết thân với người bạn đó từ tháng 5 cho tới tháng 12, cho là 7 tháng trời là bắt đầu huân rồi đó, tự nhiên giờ có cái tánh đó. Bây giờ về ăn nói kiểu vậy, thí dụ vậy đó. Thì những cái hình thức đó nó có những cái gì đó phiền não, nó quan hệ tới do bên ngoài nó tác động. Cái đó gọi là khách trần, chứ không phải của tự mình. Bản thân có cái đó, bản thân mình có cái đó. Cho nên Đức Phật nói là nếu như á, cái người nào mà có bố thí rồi nha, có bố thí rồi mà lỡ bị những cái phiền não khách trần nó làm cho mình đọa lạc, thì người này cũng tránh được hai cái chuyện: Một á, là dù ở chỗ ác cũng không đói không khát. Không đói không khát. Tại sao? Vì cái người đó có bố thí. Cho nên dù người đó ở cảnh khổ, nhưng mà somehow do cái duyên là đó, người đó không có đói. Không có đói. Thí dụ bây giờ nè, mình nhìn lại là có những lúc mình lâm vào cái hoàn cảnh khổ nghèo vô cùng, nhưng mà hầu như mình chưa có bữa nào mình đói đến bữa là nhịn đói mà đi ngủ. Dù mình không có cơm cũng có củ khoai. Lỡ hôm nào quý vị xin lên tu viện Tỳ Thiên ở 3 tuần, người nào mà ta nhìn mình ta nói trời ơi chết rồi, lọt vô kinh tế mới. Tưởng là xin về Trúc Lâm ở còn quả mai no đủ chứ. Xin về Tây Thiên ở 3 tuần, trời tôi nhìn giáo giác. Nhưng mà đừng có lo, Pháp Hòa bảo đảm á, ai mà về Tây Thiên mà ở 3 tuần không đi chợ, đồ ăn vẫn phong phú đầy đủ. Bảo đảm không có đói đâu. Pháp Hòa lên trên này qua ở đó, nhiều lúc là đang ở trong bếp vậy, cái đứng nhìn ra cửa thấy có một đoàn Phật tử ở xa tới, ta cố tình ta đi tìm ta tới thăm. Mà nếu mà mình thấy trời trong bếp giờ không có gì hết, mình nín luôn là ta cũng đâu dám hỏi gì. Nhưng mà bữa đó hỏi quý vị mới đi xa mới tới chắc là đói bụng nghe, mời ăn. Dạ đói Dạ thôi vậy quý vị lên lễ Phật đi. Lễ Phật rồi xuống. Trong vòng mấy phút thôi, mình mở tủ lạnh ra, mình mở freezer ra là mình có thể giải quyết được. Người mình không có cơm thì mình có mì gói, nhưng mà quan trọng mà mình gói, mà mình có xào chiên gì mình để lên là mì gói hạng sang. Chứ không phải là mì gói thứ thiệt. Cũng có ăn. Thì cái trường hợp đó Pháp Hòa ví dụ cũng giống như là trong kinh Đức Phật nói, nếu mình đã từng tu bố thí thì dù mình lỡ rơi vào một cái chỗ nào, hoàn cảnh nào khổ đi nữa thì cũng không bao giờ đói, cũng không bao giờ khát. Là mình nhớ như vậy. Cho nên được cái cơ hội bố thí để chi? Để gieo cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa đi dự lễ, trong cái buổi lễ đó có 5 hòa thượng, thì Pháp Hòa mới làm bao thơ cúng dường, thì đem vô thăm cúng dường 1 hòa thượng, 1 trong 5 vị. Thì hòa thượng mới nói thôi, bữa nay tôi gặp thầy là tôi vui lắm, tại vì nào giờ tôi nghe tiếng thầy mà tôi không có được gặp, mà người thôi thầy khỏi cúng tôi chi. Nói dạ không, hòa thượng con muốn cúng dường hòa thượng nhận để con được cái phước là đời nào con cũng được gặp các bậc tôn thúc, các bậc gọi là thiện trí thức, các bậc trưởng lão. Hòa thượng nhận con có cái phước để con tu. Cho nên thưa đại chúng là khi mình gặp ai đó mà người ta đến, người ta hỏi mình, ta xin một cái gì mà trong cái khả năng của mình cho, cứ cho đi. Tại vì cái đó là cái cách mình giữ người, mình nhờ người đó giữ của cho mình. Như hôm tuần kỳ từ cả hôm qua mình học đó, mình cho người ta không phải là mình mất, mà mình nhờ người đó giữ của cho mình. Chút xíu Phật nói câu này hay lắm. Bây giờ mình đọa qua được cái chỗ đó ha. Không đói không khác, vì nhân duyên đó lìa hai sự khổ, khỏi nuốt hoàng sắc nóng, khổ uống nước đồng sôi. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 3, người nào mà đọa vào địa ngục vô gián thì đói thời ăn hoàng sắc nóng, khát thời uống nước đồng sôi. Nhưng mà nếu mình làm được cái hạnh tu bố thí, lìa được cái khổ đó. Nếu làm thân súc sanh, đây này, nãy mình lỡ trong cảnh khổ này, bây giờ lỡ mình tu sao, mình làm nghiệp gì không biết mà đọa làm thân súc sanh. Nếu lỡ làm thân súc sanh, sự ăn uống dễ dàng không thiếu thốn. Chẳng hạn như những con vật, con thú, con chó, con mèo mà nó sanh ở nước ngoài nè, nó sanh nước ngoài nè, quý vị thấy chó mèo của nước Mỹ, nước Canada khác với chó mèo ở ở Việt Nam, ở Trung Quốc không? Hôm rồi đi qua Miến Điện á, chó quá chừng quá đất, bên thậm chí bên Tích Lan á, đầy đường hết, tại vì người ta không có sát sinh. Nhiều khi nó sủa đi tới đâu nghe tiếng chó. Nghe mấy vị nói trời ở đây quá trời, chứ Việt Nam này kiểu này là sạch rồi đó. Cho nên nếu mà lỡ mà nó đọa thân súc sinh thì cũng không có. Cái khóa tu hè vừa rồi á, có một con mèo, nó có chữa rồi, nó đi tím chỗ, nó xanh sao đó, nó lọt vô đây, nó lọt vô, nó đi xuống núp ở dưới cái trailer nằm với nó, xanh ra được 5 con mèo. Chui cha ơi, mình có bà mụ trung chánh, mụ chánh, mụ chánh mụ thương 5 con mèo, mụ ngày đêm mụ lo cho 5 con mèo đó. Rồi quý vị biết không, mấy đứa nhỏ nó xin tiền. Bữa đó mấy thầy mới nói thôi bữa nay chở mấy đứa cho nó đi mò chơi một bữa. Nó vô nó xin tiền má nó, mỗi đứa 10 đồng 20. Một lát hả, nó bưng về một đống đồ luôn, đồ ở trong dollar store. Một đứa thì mua cho con mèo một trái banh chơi, một đứa cho con mua con mèo cái chén để ăn cơm, một đứa mua con mèo ở cái khăn đậy. Ta nói mỗi đứa nó mua mấy món một bịch vậy đó, nó đưa về, nó đưa về cho mụ chánh để mụ lo. Rồi Pháp Hòa mới nói con á, con phải đi liên lạc cái chỗ gì, cái chỗ gì mà giữ chó mèo đó. Mụ giả mà mụ đâu có làm, mụ bưng con mèo đi vô trong một cái liều, rồi mụ lén lén mụ ra mụ úm nó ở ngoài đó. Cả hai tuần lễ Pháp Hòa cũng hay. Tới khi mà khóa tu xong rồi dọn dẹp liều đó, bắt đầu chừng đó mới lòi ra cái chuyện đó. Thì quý vị thấy là những con mèo đó làm thân súc sanh, nhưng mà ăn uống dễ dàng không bị thiếu thốn. Tuy rằng nó đọa làm thân súc sanh, nhưng mà cái phước của súc sanh đó nó khác với cái phước của súc sanh ở loài khác. Cũng giống như bây giờ ta nói cùng là nghiệp con người, nhưng mà tại sao có những con người sống ở một cái chỗ mà ăn thừa thải, còn một con người kiếm một miếng ăn không ra, phải không? Thật là cái nghiệp nó có nặng có nhẹ, và cái hoàn cảnh của mỗi người. Cho nên mình biết rằng chỉ cần mình hiểu một điều thôi, đời này mình sanh ra mà mình nhiều lúc mình lọt vào bất cứ hoàn cảnh nào, hầu như mình không đói, thì mình biết là mình có bố thí khá đó. Nếu làm thân súc sanh, sự ăn uống dễ dàng không thiếu thốn. Nếu đọa thân ngạ quỷ, không bị đói khát, thường được no đủ. Kỳ không? Nghe chữ ngạ quỷ thấy đồ đói thôi. Vì chữ ngạ là đói, ngạ quỷ nghĩa là quỷ đói. Nhưng mà tại sao quỷ đói lại được no? Biết tại sao không? Nó ở gần mấy cái chùa cúng cô hồn. Nào nó cũng được, ta cúng cô hồn ăn không có đói, thường được nó đủ. Nếu được thân người, nãy là thân ngạ quỷ, thân súc sanh, bây giờ thân người. Nếu được thân người thì sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an vui, có biện tài luận, có tài biện luận, tính tâm giữ giới bố thí, nghe nhiều trí tuệ thù thắng. Mặc dù sanh vào đời dữ, không làm việc ác. Lỡ mà sanh vào con người thì được cái phước đó, mà lỡ trong con người lọt vào cái chỗ mà người ta hung hãn nhưng không làm điều ác. Thí dụ có nhiều người, người ta sanh ở trong những cái chỗ mà rất là dữ dằn, nhưng mà họ không bị ảnh hưởng cái đó. Lúc pháp dữ khởi, quyết không chung chịu, đối với chỗ đáng khiếp sợ không khởi tâm kinh sợ. Thì mình nói cái này cũng giống như á, có một cái vị đó mời người ta mời uống rượu, thì ông từ chối không uống. Người ta dùng vô số những cái lời nói, ví dụ như đồ sở vỡ, đồ nhát chúa gì. Mấy anh nói gì nói, tôi biết tôi đang làm gì, gặp cái cảnh dữ nhưng mà cũng không kinh sợ, và vẫn giữ được cái của mình. Thiện nam tử Người trí vì hai điều có thể làm việc bố thí. Một, điều phục tự tâm, làm tan lòng giận của kẻ oán thù. Khi mà mình bố thí á, cái lợi cho cái người nhận thì mình đã đành rồi, nhưng mà bản thân mình liền tức khắc được hai cái lợi. Một là mình điều phục được tự tâm. Tại sao? Tại vì cái tâm của mình thường là tâm bỏng sẻn, tâm của mình là tâm thường tiếc của, nhưng bây giờ mình dám cho là mình đã điều phục được cái tâm đó. Cái thứ hai là làm tan lòng giận của kẻ oán thù. Người ta oán mình, nhưng mà gặp ngay lúc mà người ta cần mình, đừng từ chối giúp họ nghe, giúp họ đi, ráng chút, chịu cực chút, tại vì đây là cơ hội giải oán thù với họ. Nếu nhiều của báo tự tại không chướng ngại, có phước điền cao quý mà bề trong tâm, mà bề trong không có tính tâm, không chịu dâng cúng cũng gọi là nghèo cùng. Có nhiều người có phước điền cao quý mà trong lòng không có tính tâm thì cũng gọi là nghèo. Thế nên người trí tùy có nhiều ít đều bố thí, trừ ngoài sự bố thí ra không có sự gì được quả vui nhân thiên đến cảnh vui vô thượng. Thế nên trong khế kinh nói, người trí tự quán phát cơm chia, tự ăn thì sống, cho kẻ khác thì chết, hãy còn phải thí cho, huống chi là có nhiều. Trong khế kinh nói, người trí tự quán vắt cơm kia, tự ăn thì sống, cho kẻ khác thì chết, hãy còn phải thí cho, huống chi là có nhiều. Thiện nam tử, người trí phải quán của cải là vật biến đổi không thường, vì không thường nên trong vô lượng đời tổn thất hao giảm không được lợi ích. Vì sao ta sẻn tiếc không chịu bố thí? Người trí lại nên quán trong thế gian, nếu có người giữ giới nghe nhiều, vì thế lực giữ giới nghe nhiều nên được quả A-la-hán. Mặc dù được quả ấy mà không thể ngăn dứt được nỗi khổ đói khát. Nếu vị A-la-hán khó được phòng ngủ y phục, uống ăn chăn nệm thuốc thang, điều do đời trước không tạo nhân duyên bố thí. Người phá giới nếu thực hành bố thí, người ấy dù đọa ngạ quỷ súc sanh cũng được no đủ. A-la-hán mà ông bố thí thì cũng đói như thường, mà ngạ quỷ mà biết bố thí thì giận nò. Thiện nam tử, trừ pháp bố thí không có gì được có hai kết quả: một là tự tại, hai là giải thoát. Nếu người giữ giới dù được sanh ở cõi trời, vì không tu bố thí nên không được chuỗi anh lạc tốt đẹp và món ăn ngon quý. Nếu người muốn cầu vui thế gian và quả vui vô thượng, phải ưa tu bố thí. Sanh lên cõi trời rồi mà thường nghe chư thiên là vàng vòng đeo đầy, phải không? Vậy mà người này dù được phước sanh cõi trời nhưng thiếu của báo, không có chuỗi anh lạc. Chuỗi anh lạc là một loại chuỗi đeo vô trong người, là tự thân mình sảng khoái và muốn gì được này. Thường thường trong kinh hay nói giới này là chuỗi anh lạc, là tràn hoa thơm gì đó. Người trí nên quán sanh tử không giới hạn, vì thọ vui cũng vậy. Thế nên phải đoạn sanh tử mà bổ thi, không mong hưởng quả vui hoặc khởi quán thế này. Mặc dù giàu có cả bốn xứ, hưởng thọ vô lượng khoái lạc, hãy còn không biết thỏa mãn. Thế nên ta phải vì quả vui vô thượng mà hành bố thí, không vì cảnh vui nhân thiên. Tại sao? Vì điều là vô thường, có hạn lượng vậy. Đoạn này nói cái gì? Người trí nên quán sanh tử không giới hạn, thì thọ vui cũng vậy. Tức là gì? Cái sanh tử này nó vô lượng vô biên, thì cái thọ vui của mình cũng vậy, nếu như mình biết tu tập. Thế nên phải vì đoạn sanh tử mà bố thí. Cái gì mình chúng ta hưởng đời này nó cũng đều có hạn hết á. Nè, cái thân mình có được có hạn, phải không? Cái áo mình mặc á, mình nói áo mà làm gì hết hạn? Có chứ, mập lên là hết mặc được. Như vậy thì cái áo đó nó cũng có hạn, cái quần mình mặc nó cũng có hạn. Mấy đứa là giày, giày dép làm gì có expire date. Nhưng mà tự mình expire nó, khi mình oversize thì cái đó không còn xài được nữa. Bây giờ biện minh sự bố thí. Thiện nam tử hoặc có người hoặc có thiếp nói: người thí chủ, người thọ, người hưởng quả vui đều là ngũ ấm. Ngũ ấm như thế tức là vô thường. Thí cho ngũ ấm, ai là kẻ thọ? Tuy không có người thọ nhưng quả lành không mất, thế nên không có người thí và người thọ. Ngũ ấm là gì? Ngũ đắp mền là kêu ngũ ấm gì nữa. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó nó kết hợp làm thân con người mình. Mà chữ ấm này là gì? Chữ ấm này là một cái phần nó kết hợp lại, cho nên gọi là ngũ ấm. Mà hễ mà cái gì, cái ngũ ấm này là sắc, thọ, sắc là sắc thân này, thọ là cái cảm thọ của mình, tưởng là cái tư tưởng của mình, hành là cái sự chuyển biến, thức là sự phân biệt. Con người mình sống được là do năm cái này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, bây giờ Đức Phật nói ngũ ấm như hoặc có thuyết nói: người thí chủ, người thọ và người hưởng quả vui đều là ngũ ấm. Cái người cho cũng là thân ngũ ấm, người nhận cũng là thân ngũ ấm, người hưởng vui cũng đều là thân ngũ ấm. Vậy ngũ ấm như thế tức là vô thường. Thế cái gì dù là người cho, người nhận đều là vô thường. Nên phải, tuy không có người thọ nhưng quả lành không mất, thế nên không có người thí và người thọ. Nên phải hỏi họ rằng: có người thí kẻ thọ chăng? Nếu nói thí tức là người thí, thọ tức là ngã, lại nên bảo rằng: ta cũng như vậy, thí tức là người thí, ngã tức là ngũ ấm. Cái chỗ này nó hơi khó hiểu ha. Ở đây Đức Phật đang nói về cái người bố thí và thọ quả. Bây giờ tuy không nên phải hỏi họ rằng: có người thí kẻ thọ chăng? Nếu nói thí tức là người thí, thọ tức là ngã. Thọ là gì? Thọ là nhận. Mà nếu mà nhận tức là có một cái ngã để nhận. Mà bây giờ con người mình là vốn thì sao? Không có ngã. Cho nên khi mình bố thí, nói cái chỗ này là để nói lên cái chỗ gì? Mình đừng có thấy mình và thấy người, tại vì cả hai đều là tạm giả hết. Một cái người đó họ đẹp, qua một cơn bệnh họ có thể biến sắc. Ngày tuần trước mình thấy đôi chân của họ còn đó, hay là đôi tay họ còn đó, nhưng mà có thể do một cái tai nạn họ mất tay mất chân. Vừa rồi Pháp Hòa đi thăm một cái ông da đỏ đó, đi thăm một người bệnh người Việt, nhưng mà kế bên đó có cái ông da đỏ. Thì khi mà đi thăm ổng thì ổng cụt hết 10 ngón tay 10 ngón chân. Lý do là tại sao? Vì khi ổng uống rượu đó, ông té trong cái đống tuyết, ông nằm trong cái đống tuyết mà lạnh mấy chục độ suốt một ngày. Cho nên khi mà cái lạnh đó, nó làm cho cái máu huyết trong cơ thể nó đông lại, và ông chết. Hai cái bàn tay, hai bàn chân không cưa thì không được, cuối cùng cưa hết mấy ngón trên đây. Tại Pháp Hòa lên thăm là ông đưa ra là trên tay này còn có cái khúc dưới này thôi. Bây giờ nhìn lại thì mình mới thấy rằng Đức Phật nói là cái thân này là thân ngũ uẩn, hay của chúng ta gọi là ngũ ấm đó. Ấm là nó ngăn che, nó ngăn che. Và bây giờ mình phải thấy rằng chính mình là cái người cho đến cái người nhận, cả hai cũng đều là ngũ uẩn vô thường. Cho nên đừng có mang một cái ngã nào trong khi mình nhận hay cho cả. thì mình sẽ được thoải mái hơn. Khi mà mình tu tập á, mình phải quán thường xuyên cái thân mình. Có những khi á, hồi trước mình ít bệnh lắm, rồi thời gian sau này mình bệnh nhiều. Hồi chiều này có một Phật tử, một người rất là active, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, năng động, lên thăm Pháp Hòa giờ ngồi buồn hiu, ngồi sủi, mình nói theo ngoài đời là sủi lơ. Nói giờ sao người nó vậy? Pháp Hòa nói mấy chục năm mình làm việc, mình có cái phần gọi là gì, hơi abuse nó, mình hơi ăn hiếp nó, giờ nó chịu hết nổi, nó ăn hiếp mình lại, nó biểu tình. Bây giờ là xương đau, người nhức mỏi, cơ thể không thoải mái nữa, nó biểu tình đó. Mà khi nó biểu tình như vậy, nó cho mình biết rằng mình không thể nào làm hơn được nữa. Và đây là nó báo cho mình biết. May là nó báo cho mình biết mình mới có đau nhức thôi, ngủ không được thôi, nó báo cho mình biết rồi. Thành thử mình mà không có dừng lại kịp thì mình sẽ làm cho nó tệ hại hơn. Một lúc nào đó nó nói dạ không nghe lời tôi đã báo cho biết mà không dưỡng tôi, mà còn ăn hiếp tôi nữa. Thì cuối cùng nó quyết định sao? Bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Nó tuyên bố với nhau, mình biểu tình giải tán, thì ông chủ này giải tán luôn. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói cái thân này là một cái giỏ, trong cái giỏ này đựng bốn con rắn: con rắn đất, con rắn nước, con rắn lửa, con rắn gió. Bốn con rắn này nó thường xuyên nó muốn cắn nhau, mình là ông chủ mình phải điều buộc nó. Bữa nào mà con rắn nước mà nó thắng thì nó phát lãnh, con rắn lửa nó thua. Mà bữa nào mà con rắn lửa nó thắng thì mình bị sốt nóng, phải không? Thành thử ra bốn con rắn này nó thường xuyên nó gây hấn với nhau. Mình là ông chủ giữ bốn con rắn, hễ rắn lửa mà nó vừa chọi lên, fever, kiếm khăn lạnh đắp vô, thôi đừng giận, đừng nóng, xuống đi. Mình nói với con rắn lửa. Cho nên đó, bốn con rắn này nó trong cái giỏ, cái thân mình là một cái giỏ, mình là ông chủ phải điều hành bốn con rắn này. Nhưng mà có một ngày nào đó bốn con rắn này nó tuyên bố nó không làm việc với mình nữa, nó nghỉ chơi mình, thì lúc đó mình nghỉ thở. Và thật sự là mình nghỉ chơi, tại hết làm gì rồi, giờ nằm đó, ai muốn làm gì làm đi, thấy không? Thì hai vợ chồng mới nắm tay Pháp Hòa, nói thầy, về con nói trước với thầy nha, con có chuyện gì thầy đốt con, thầy cho con về ở với thầy, một phần thầy cho con về Việt Nam với ba má con, một phần lại con về đây với thầy. Rồi cái bà ổng nhìn qua, rồi ba sao? Rồi nói thì ông sao tôi vậy? Bây giờ thì lúc còn sống thì lâu lâu gặp thầy thôi, chỉ mong là chết rồi thì bên thầy thường xuyên, chắc gì thầy dám giữ. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi, ngày mai mình học tiếp. Thì đại chúng ngày hôm nay cũng mệt rồi, thì sau khi xong thì mọi người nghỉ ngơi sớm. Ngày mai 5 giờ chúng ta thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, sẽ có chương trình sinh hoạt như thường lệ. Sáng ngày mai đó, đại chúng sẽ tụng tiếp kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phần mà cái phần cuối đó, quý vị đọc cái đoạn cuối đó hay lắm. Sau khi mà Đức Phật mất rồi thì đại chúng chia xá lợi như thế nào, ở trong cái phẩm đó có nói, mình đọc thì mình sẽ hiểu được cái đoạn cuối, cái ngày kết thúc khi mà Đức Phật lìa đời này rồi, thì người ta đã làm lễ đó như thế nào và phân chia xá lợi như thế nào. Trong cái đoạn rất là hay, ngày mai các thầy sẽ hướng dẫn đại chúng tụng cái phần đó. Chúc đại chúng. Dạ.
Con có người bạn là bữa đó cái thầy tức là nói về mình, người ta kêu gọi cái cúng dường cất chùa, mà người đó thì nói là không có thích cất chùa, sửa chùa thì nó ok, thì có làm làm sao con cũng
thì đâu có sao. Thầy tại vì cái mỗi người người ta có một cái phát nguyện, người ta thích những ngôi chùa nào đã có sẵn hư sập thì người ta thích tu sửa lại cái chùa đó, và có thể người ta quan niệm rằng chùa đủ rồi, không cần cất mới nữa, chỉ có điều là bây giờ hư sập cái nào thì sửa cái đó. Nhưng mà rồi cũng tùy theo mình, ví dụ như mình nói à bây giờ anh không muốn cất thì thôi anh cúng phần sửa, tôi sẽ cúng vô cái chùa đó, cũng là cái chùa đó thôi, nhưng mà không cúng cái mới, cúng vô cái chỗ sửa. Chùa mà lúc nào mà không có cái sửa và cái mới không? Nhưng mà cái đó là cái quan niệm của mình, nhưng mà thật sự nó giống nhau thôi. Thí dụ như bây giờ có người nói tôi không thích cúng dường chùa, tôi chỉ thích làm từ thiện, cũng không sao. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng làm từ thiện cho người nghèo tốt hơn làm chùa hay là xây tượng Phật, không phải vậy. Nhưng mà mình phải thấy hai cái, nó hai cái phần lợi lạc. Mình cho người ta của ăn, người ta no bao lâu? Đời này thôi. Ta no được một tháng thôi, năm thôi. Nhưng nếu mình xây một cái tượng Phật, tượng Phật đó có thể đứng đó hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Không, mà có đôi khi trong cuộc đời này có những chúng sanh người ta không có khổ thân, người ta không có khổ đói khát, mà người ta khổ cái tâm. Và hơn nữa đó, tượng Phật mà dựng lên, có những người xưa nay họ chưa bao giờ khởi lên một chữ Phật, nhưng mà họ nhìn cái tượng Phật, trong đầu họ phải nghĩ gì? Phật. Chứ họ không thể nhìn cái tượng Phật họ nói khác được. Thấy không? Ví dụ như giờ đi ngang không biết cái này là cái gì, nhưng mà tự động phải nói quyển kinh. Tôi không biết cái này là cái gì, nhưng mà tôi biết đây là cuốn kinh. Thì cái tâm của họ, cái miệng của họ phải thốt lên kinh. Đó là cái cách gieo duyên cho chúng sanh. Chứ có nhiều người ngang dọc, nhưng mà họ đi ngang cái tượng Phật họ phải nói tướng Phật. Rồi vậy đứa nhỏ nói chú cái đó là cái gì chú? Ông Phật cái mày. Dù ông không nói gì nhưng ông nói được chữ Phật. Đó là cái cách gieo duyên cho người ta khởi cái niệm lành. Cho nên đó, cái người mà người ta bố thí cho đời sống vật chất, nếu nói trên cái phương diện phân biệt cho rõ ràng, thì bố thí của cải vật chất chỉ cho người đó cái phần này. Nhưng mà mình xây tượng Phật, làm chùa, đúc chuông, rồi thí dụ in kinh nữa, là mình nuôi dưỡng cái tâm của người khác. Mà cuộc đời này thân tâm cần phải được nuôi dưỡng. Nếu như ai cũng đi làm từ thiện hết, rồi không ai chịu in kinh làm pháp thí, thì người ta có đâu người ta phát tâm. Mà đôi khi nhiều khi đời sống của họ quá ư là sung túc thì con người dễ quên sự tu hành. Cho nên thưa đại chúng, qua cái nước nghèo đó, Pháp Hòa có một cái suy nghĩ như thế này. Tại sao những cái nước nghèo mà họ vẫn tu tập tốt, như là Miến Điện, như là Tích Lan, tại sao? Tại vì họ nghèo mà họ có Phật Pháp. Mà Phật Pháp dạy họ, thứ nhất là nghiệp lực, thứ hai là nhân quả, tội phước. Cho nên họ nghèo mà họ không ăn cướp, không ăn trộm. Quý vị biết ở bên Miến Điện nghèo như vậy đó, có những cái vùng nghèo sơ sát, nhưng mà không bao giờ nghe một người nào đi vô chùa ăn cắp đồ của chùa, không có. Thậm chí là trong chùa để những cái bảo vật như là vàng, những có người ta đem vô cúng tượng Phật bằng vàng, hay là thậm chí người ta đem những cái hộp ngọc người ta nạm lên trên trán Phật, trên thân Phật, mà không một người nào đi vô trong chùa nại những cái đó ra mà bán mà sống hết. Cho nên đó, những cái đất nước nghèo mà họ sống tốt là vì sao? Vì Phật Pháp đã nuôi dưỡng họ, đã không, họ biết rằng đời sống mình nghèo, mà cái nhu cầu của mình là gì? Chẳng qua cũng chỉ là những bữa ăn trong cuộc sống thôi. Thì mình phải làm gì để đủ ăn, đủ sống là cũng quý, không cần phải làm hơn. Bây giờ nói cho cùng đi, cái người thiệt là giàu, Nhưng mà thủy chung họ hàng ngày họ làm gì? Họ cũng ăn. Thì cái người mà nghèo họ cũng ăn. Nói cho cùng là cuộc đời con người mình mỗi ngày duy trì sự sống là gì? Chỉ là ăn thôi. Chỉ là ăn thôi. Bất quá người giàu thì ăn sang ngon chút, người nghèo thì ăn bình dân. Nhưng mà cái người nghèo ăn ba chén cơm cũng no cái bụng. Cái người giàu ăn đồ ăn thiệt ngon cũng là ba chén cơm no cái bụng. Rồi bây giờ anh ăn cơm nước tương và anh ăn cơm với lại thịt cá, nhưng mà thủy chung cuối cùng, cái chỗ cuối cùng mà nó đi ra đó, nó cũng vậy giống nhau thôi. Cái tên gọi cũng giống nhau, mùi hôi nó cũng giống nhau, cũng giống nhau thôi. Chứ cái thủy chung là vậy. Tại vì chúng sanh mình đó không có rõ được cái đạo lý, cho nên mình mới có nhiều cái hiềm khích rồi tranh giành cho thật sự. Ví dụ bây giờ nè, người giàu ở chỗ thiệt là đẹp, người nghèo ở thiệt là bần cùng. Nhưng mà cuối cùng là chết à, cũng hai việc một giải quyết thôi. Một là xuống lòng đất giống nhau, hai là vô lò thiêu giống nhau. Vậy thôi. Cho nên đó, cái đạo lý mà chúng ta thấu rồi đó thì chúng ta sống thoải mái lắm, sống nhẹ nhàng lắm. Nếu mà xã hội kinh tế tốt thì chúng ta sống thoải mái chút, kinh tế suy thoái thì chúng ta sống gói ghém chút, không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Cái chết là tại chúng ta không thấu được đạo lý thôi. Chứ còn khi chúng ta thấu được đạo lý rồi thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, ai tu tập cỡ nào cũng được hết, không có gì mà phiền hà. Thậm chí người đó nói, cái anh đó mà tu gì? Dạ tôi, anh tu gì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy hôm nay anh vô anh tu được bữa nay. Năm sau tôi không biết, ngày mai tôi không biết, nhưng mà hôm nay anh vô chùa anh được thì tôi cứ nhận anh bữa nay cái đó. Chứ hồi sáng mình tặng cho cái cặp vợ chồng cái câu đó, Kingdom is here and now, bây giờ vào đây. Thậm chí có những người đi chùa mấy chục năm, đùng một cái bỏ chùa luôn, không đi. Cũng có vậy. Mà có những người, người ta chưa bao giờ biết đi chùa, nhưng mà tự nhiên hôm nay người ta phát tâm người ta vô chùa một ngày, tu ngày. Rồi mình mới nói, trời, cái anh đó mà tu cái gì? Không, tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy bữa nay anh vô tu là tôi nhận anh, tôi appreciate anh bữa nay thôi. Dạ, thôi mình hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này đều trọn thành Phật.